Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ đã từng thể hiện thành công nhiều ca khúc, đặc biệt là ca khúc Mãi Vẫn Là Tuổi Thơ Tôi Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Vâng, đó là nghệ sĩ ưu tú Đức Chính. Trong cuộc trò chuyện hôm nay, quý vị và các bạn sẽ được nghe những lời chia sẻ của nghệ sĩ Đức Chính về thời gian hoạt động âm nhạc vừa qua. Đặc biệt là quý vị và các bạn còn được đón nghe những ca khúc mới do nghệ sĩ ưu tú Đức Chính sáng tác và trình bày. Và hiện giờ thì nghệ sĩ ưu tú Đức Chính đang có mặt trong chương trình hôm nay. Xin chào và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Chính đã đến với chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn ban biên tập chương trình làm lần nữa cho Đức Chính được tới với công chúng Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng ạ, thưa nghệ sĩ Đức Chính, xuất phát điểm thì nghệ sĩ là ca sĩ thu thanh biểu diễn cũng như là có rất nhiều những cái chương trình trên những cái sân khấu ca nhạc ấy, và cũng đã từng là trưởng đoàn của Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam. Rồi hiện nay thì tôi cũng biết là nghệ sĩ đang giữ một vai trò là ban cố vấn cho giám đốc của Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam. Vậy thì nhạc sĩ có thể chia sẻ với các quý vị thính giả đôi chút về một cái chặng đường đã qua để có một cái thành quả như ngày hôm nay.
Vâng, thì tôi xuất thân từ một cái người ca sĩ của đoàn nghệ thuật phòng không không quân. Có một quá trình học thanh nhạc tại Học viện Quốc gia Âm nhạc Việt Nam bây giờ. Hồi đó thì giáo viên của tôi là nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Sau một thời gian được quân đội đào tạo và cống hiến những cái năm tháng tuổi trẻ cho đoàn văn công phòng không quân, thì đến năm 1999, Nguyên là đội trưởng đội hát của đoàn văn công, thì lúc đó thì được chuyển ngành về công tác tại Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam. Từ 95 đến 98 thì giữ cương vị đoàn trưởng đoàn hát. Thế từ 98 đến 2001 ấy thì ra theo học tại khoa lý luận sáng tác Nhạc viện Quốc gia Âm nhạc Việt Nam.
Tại đó thì nghệ sĩ học chuyên ngành sáng tác hay là lý luận?
Lúc đó thì tôi học lý luận sáng tác. Sau khi học xong 2001 thì tôi lại trở về Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam công tác, và cho đến 2008 thì lại giữ cương vị là đoàn trưởng đoàn biểu diễn 2.
Và
cho đến năm 2011 thì lúc đó thì nhà hát có tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có danh hiệu và lớn tuổi thì không phải đảm đương một cái công việc vừa là ca sĩ vừa là người quản lý, mà để có thể tự do được hoạt động. Có một giai đoạn chuyển về phòng nghệ thuật của nhà hát, và hiện tại thì tôi cùng một số nghệ sĩ là biên đạo, là nhạc sĩ khác, thì là vào một cái ban gọi là ban tư vấn hay là ban cố vấn cho giám đốc nhà hát. Chúng tôi nghĩ rằng là việc đó cũng rất là tốt, vì chúng tôi sau một cái thời gian rất dài ở cương vị diễn viên rồi ở cương vị quản lý, thì có thể giúp giám đốc nhà hát trong rất nhiều các công việc, từ công việc biểu diễn cho đến công việc tư vấn về tác phẩm.
Vâng, quả là một cái quá trình dài trên con đường âm nhạc và có những cái trải nghiệm thực tế, những cái kỹ năng đó thì nghệ sĩ cũng sẽ cùng với ban cố vấn đã đưa ra những cái hoạch định cho Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam. Trong cái thời gian hiện nay thì chúng tôi cũng biết là các nhà hát ấy, những cái hoạt động nó không được thường xuyên và dày đặc so với trước đây. Thì với cương vị là nằm trong ban cố vấn giám đốc cho Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam, thì nghệ sĩ ưu tú Đức Chính cũng như là các thành viên trong ban cố vấn đã đưa ra những cái hoạch định, những cái lộ trình như thế nào để cho các anh em nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam vừa có đất biểu diễn, lại cải thiện được cái đời sống về vật chất và để giữ được cái nghề của mình trong cái thời buổi và chúng ta có thể nói là hoạt động âm nhạc hết sức là khó khăn hiện nay.
Tình hình âm nhạc của chúng ta hiện nay gặp rất nhiều những cái khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi là những cái đoàn theo hệ thống của nhà nước, của Bộ Văn hóa từ trước đến nay, thì chúng tôi vẫn làm cái nhiệm vụ, tức là xây dựng những cái chương trình có thể nói là mang tính chất chính trị một chút, là đảm bảo cái đường lối của Đảng và nhà nước, và phục vụ nhân dân không những trong nước và ngoài nước. Thì cho đến hiện nay thì chúng tôi vẫn làm tốt các nhiệm vụ đó. Tuy nhiên sắp tới thì tình hình nó sẽ có những biến chuyển khác nữa. Năm tới thì nhà hát chúng tôi sẽ đi vào con đường tự chủ. Ngoài cái việc mà làm tốt nhiệm vụ chính trị thì chúng tôi cũng phải tiếp cận đến những cái xu hướng, những cái thị hiếu âm nhạc chung, để làm sao vẫn giữ được cái vai trò mà vẫn đảm bảo được cái vị trí là một cái nhà hát mang tính chất định hướng.
Vâng. Ví dụ như trong năm nay thì tại Nhà hát Cầm Quân Nhạc Việt Nam có khoảng bao nhiêu show diễn cho các anh chị em diễn viên?
hiện nay cái cơ cấu tổ chức nhà hát ca mối nhạc Việt Nam thì ở trên là ban giám đốc, ở dưới là hai đoàn. Đoàn biểu diễn một thì là đoàn chuyên môn làm các cái lĩnh vực ca mối nhạc nó đậm đà cái bản sắc dân tộc. Đoàn biểu diễn hai thì là mở ra một chút, dân gian mà đương đại một chút. Hai đoàn vẫn song song hoạt động tương đối tốt. Ví dụ như đoàn biểu diễn một làm về dân gian dân tộc ấy, thì thường xuyên là biểu diễn phục vụ các cái chương trình cấp nhà nước, ví dụ như các đoàn đại biểu ở các nước sang dự, rồi các cái chuyến lưu diễn ở nước ngoài thì chúng tôi cũng chủ yếu là mang cái âm nhạc dân gian dân tộc của mình đi. Thế còn một cái đoàn thứ hai thì chúng tôi có một cái gì gọi là đoàn biểu diễn hai thì làm một cái nhiệm vụ rất rõ ràng là các chương trình sự kiện. Thì chúng tôi thường xuyên xuất hiện, thì tức là hai đoàn vẫn duy trì biểu diễn đều.
Hiện nay thì cái tổng số diễn viên của các nghệ sĩ trong cả hai đoàn là khoảng bao nhiêu nghệ sĩ ạ?
Trên dưới 100.
Thì trong đó thì bao gồm cả phần ca này, các nhạc công này, gồm có các mảng về âm nhạc dân gian.
Ca sĩ thì hiện nay như bạn biết là chia làm hai đoàn, thì rõ ràng là bên đoàn dân gian dân tộc thì có dàn nhạc dân tộc. Và các ca sĩ hát dân gian dân tộc. Thế còn đoàn nhạc nhẹ, đoàn gọi là đoàn đương đại chút thì chúng tôi có thêm những cái cây nhạc điện tử để mà có thể phục vụ những cái nhiệm vụ cụ thể.
Nghệ sĩ có thể giới thiệu một vài những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của nhà hát ca mối nhạc Việt Nam, kể cả về mảng dân gian lẫn cả mảng âm nhạc đương đại.
Quý vị cũng biết rất rõ là nhà hát ca mối nhạc Việt Nam thì đã có một cái bề dày. Thế thì các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng thì từ trước đến nay thì rất là nhiều. Thí dụ như là về mảng hát thì có thể nói là có nghệ sĩ
nhân dân Thu Hiền,
nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, rồi nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. Kế tục sau này thì có những nghệ sĩ ưu tú Hồng Năm, nghệ sĩ ưu tú Duy Thường, nghệ sĩ ưu tú Thái Bảo, nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên, nghệ sĩ ưu tú Đức Long.
Nghệ sĩ Tú Đức Chính cũng đang tham gia.
Bây giờ thì tôi cũng
Thế còn các thế hệ trẻ, các nghệ sĩ, các ca sĩ trẻ thì có những gương mặt tiêu biểu nào?
Nghệ sĩ trẻ bây giờ thì chúng tôi cũng có một vài những cái gương mặt, thí dụ như là bạn Trang. Nghệ sĩ
cũng mới được một cái giải
Sao Mai, giải nhất Sao Mai. Lương Huy cũng là một cái giọng hát tôi nghĩ là cũng rất là triển vọng. Rồi là gương mặt của Tố Nga cũng là một gương mặt hát dân gian rất là tốt. Chúng tôi còn có một cái nhóm mà rất là đang làm rất tốt cái công việc, là một cái nhóm hát chính ca, đó là cái nhóm Phương Bắc.
Trên thực tế thì các cái chuyến lưu diễn hoặc là những cái chuyến biểu diễn của các nghệ sĩ của nhà hát ca mối nhạc Việt Nam tại nước ngoài có nhiều không ạ? Hay là phần lớn là phục vụ ở trong nước?
Thực ra từ trước đến nay và đến hiện nay trong những năm tháng gần đây nhất thì tôi nghĩ là nhà hát ca mối nhạc Việt Nam vẫn là cái nhà hát đầu đàn trong cái việc là mang các chương trình đi biểu diễn ở nước ngoài. Thực ra chúng tôi là cũng có một cái lợi thế, tức là được nhà nước đầu tư cho cái công việc đó. Một cái nguồn kinh phí tương đối là cũng dồi dào một chút. Thế rồi lại ở ngay trung tâm Hà Nội lại là một cái nhà hát có tầm cỡ nhất.
Cho nên
là
thường thường là
chúng tôi ở số 8 Huỳnh Thúc Kháng và có cái dạp rất là lớn, là cái dạp Âu Cơ đấy.
Cũng là nhà hát Âu Cơ cho cả công việc biểu diễn. Chúng ta cũng đã biết là đến cái giọng hát của nghệ sĩ qua rất nhiều những cái tác phẩm, và ở với làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì từ xưa đến nay cũng rất hay vang lên cái ca khúc là Vẫn Mãi Tuổi Thơ Tôi Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường này, rồi những cái sáng tác của nhạc sĩ Lương Hải và rất nhiều những nhạc sĩ khác nữa. Nhưng mà hiện tại thì tôi cũng thấy nhạc sĩ Đức Chính cũng đã bước sang một con đường mới, là bên cạnh cái biểu diễn này, bên cạnh công việc quản lý thì nghệ sĩ còn sáng tác cả âm nhạc nữa, đúng không ạ? Cái điều gì mà khiến cho nghệ sĩ ưu tú Đức Chính có cái cảm hứng trong sáng tác âm nhạc?
Thực ra là sáng tác âm nhạc là một cái đam mê của tôi. Tôi nhớ là năm 20 tuổi thì lúc đó tôi tham gia cái đoàn nghệ thuật của quân chủng phòng không, thì với một cái vai là một người nghệ sĩ hát thôi, một cái chiến sĩ, gọi là chiến sĩ ở đội ca, chiến sĩ văn nghệ ở đội ca. Nhưng mà sau một vài cái hội diễn thì tôi có được quân chủng chọn đi học lớp, gọi là lớp bồi dưỡng hạt nhân sáng tác ca khúc. Từ đó thì tôi có một cái niềm đam mê thứ hai song song với cái giọng hát của mình, là đam mê sáng tác. Và năm 20 tuổi thì khi quân chủng có tham dự hội diễn toàn quân thì tôi có sáng tác một ca khúc gọi là bài hát là Kỷ niệm không quên. Đấy chính là bài hát mà sau này những năm gần đó thì đã được đưa vào đài phát thanh cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình bày. Và tôi nhớ rất rõ là hồi ấy là nghệ sĩ Kiều Hưng đã hát bài hát đó của tôi, bài hát Kỷ niệm không quên. Sau này tôi cũng rất may mắn là sau này khi mà tôi tuyển vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện Quốc gia Việt Nam bây giờ thì cái người mà tuyển tôi thì lúc đó lại là thầy Kiều Hưng, thì thầy có nhận ra cái cậu này là cậu ấy sáng tác cái bài đó rất hay, mà giọng cậu ấy là có hợp với tôi. Thầy giáo đã đứng ra nhận. Có một cái sự tình cờ nhưng mà nó cũng rất là hay. Thực ra mình đã xuất hiện rất nhiều trên làn sóng phát thanh của truyền hình Việt Nam, mà nếu mình xuất hiện mãi với một cái vai là người ca sĩ thì rồi nó cũng sẽ bị mòn. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng bây giờ mình xuất hiện với một cái vai khác, một cái vai mà vừa sáng tác và vừa thể hiện những cái bài hát của mình thì có vẻ thuyết phục hơn. Đi đến bây giờ là tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã chọn một con đường đúng.
Vâng, trước thì tôi cũng có rất hay nghe một cái ca khúc hình như là Lời Dụ Âu Lạc hay là Đất Nước Huyền Thoại đúng không ạ?
Dạ vâng, bài hát đó là bài hát Đất Nước Huyền Thoại. Đất Nước Huyền Thoại
là cái mạch nguồn nào mà khiến cho nghệ sĩ có cái cảm hứng để sáng tác và đặt cái tên cho bài hát là như vậy?
Thực ra lúc ấy thì tôi đang ở cương vị đoàn trưởng đoàn biểu diễn 2.
Vâng.
Thì nhiệm vụ của người đoàn trưởng là hàng năm phải xây dựng chương trình mới. Thì anh em có ngồi trong cái tổ nghệ thuật, có ngồi với nhau các biên đạo, các nhạc sĩ, rồi các ca sĩ bàn với nhau rằng là bây giờ nếu có một chương trình thì sau khi có một cái chủ đề rồi thì phải có tác phẩm mở màn và kết thúc. Không có thì vậy nó không ra một chương trình. Và lúc đó thì tôi có được giao, không phải là được giao mà mình nghĩ trách nhiệm mình là phải viết một cái bài hát mở màn cho cái chương trình. Và chính vì vậy mà tôi đã viết cái bài Đất Nước Huyền Thoại ấy. Nó khái quát lên cái hình ảnh của một đất nước rất là có lịch sử vẻ vang và rất là hào hùng. Cũng rất may là năm 2007-2008 tôi đã gửi bài hát này thi ở cái cuộc thi thường niên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nó được giải nhì, không có giải nhất.
Bài hát này thì cũng đã được vang lên nhiều lần trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà nghệ sĩ có thể hát một vài câu, sau đó thì chúng ta sẽ nghe lại cái bài hát này.
Nó là một cái bài hát thể hợp ca.
Vâng.
Nhưng mà tôi có thể hát được cái đoạn điệp khúc. Nay ta bước trên con đường lớn, vang khúc ca xây đắp ngày mai. Văn làng xưa Việt Nam nay, ước mơ thanh gióng ngàn xưa trở lại. Sau khi vào được kết nạp vào Hội Nhạc Sĩ thì tôi có gửi tác phẩm Nhớ Quê.
Vâng, Nhớ Quê.
Và rất là may mắn là lần đầu tiên gửi bài thì bài hát đó đã được giải khuyến khích của Nhạc Sĩ vào năm 2001.
Vâng.
Và đấy là cái bài mà sau này cũng được rất nhiều các nghệ sĩ hát. Ví dụ như nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Anh Thơ, rồi kể cả nghệ sĩ Minh Phương hiện nay đang là diễn viên của Đài Phát Thanh.
Bài hát Nhớ Quê thì nghệ sĩ tái hiện lại cái hình ảnh tại quê nội hay quê ngoại?
Lứa chúng tôi thì lớn lên trong cái hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, 4, 5, 6 tuổi đã phải đi sơ tán rồi. Cho nên nói là bố mẹ thì sinh cơ lập nghiệp ở Hà Nội, mình sinh ra Hà Nội nhưng mà tuổi thơ thì lúc nào cũng gắn chặt với lại quê hương, dòng sông, bến nước, con đò. Lớn lên đi bộ đội thì cũng lên đường theo cái đoàn văn công đi khắp nơi, các miền quê. Rồi khi về nhà hát ca mối nhạc Việt Nam thì cũng như vậy. Cho nên cái hình ảnh quê hương với dòng sông, bến nước, con đò, với cây đa, sân đình, rồi nó gắn liền với mình, cho nên cái cảm xúc sáng tác về cái đề tài đó thì nó cũng rất là, và dường như nó có tự có ở trong tâm hồn mình.
Trong cái bài Nhớ Quê thì cái bức thông điệp mà cả cái tứ nào thì nghệ sĩ cảm thấy sau khi sáng tác xong thì cảm thấy ưng nhất?
Tất cả những chúng ta thì dù có đi đâu sinh cơ lập nghiệp ở một miền đất nào đó thì mọi người đều có cội nguồn, tức là đều sinh ra ở một cái quê hương khác chẳng hạn, cho nên là dù ở nơi xa xôi thì chúng ta đều nhớ về cái quê hương của mình. Thì đấy là bài hát này tôi bắt gặp một cái thứ thơ rất hay của anh Nguyễn Văn Huy. Khi mà tôi sáng tác thì vì nó có những cái hình ảnh nó gắn bó với mình, thí dụ như hình ảnh bà mẹ trong cái bài hát này, thì khi mà sáng tác thì tôi lại nhớ đến người mẹ của tôi. Khi chúng tôi sơ tán ở vùng quê xa xôi thì cứ hàng chiều thứ bảy chủ nhật thì mẹ mới lên thăm con được, thì thấy dáng mẹ cứ liêu siêu trên cái triền đê đấy. Lúc mà trời mà tạnh ráo thì không sao, nhưng mưa nắng thì lại trơn trượt, lại ngã, thì khi nó đến thì nó rất là rào rạt. Hay là cái hình ảnh dòng sông thì tôi cũng được sơ tán bên cái dòng sông, một cái dòng sông rất thơ mộng là dòng sông Đáy. Thế thì mình thấy một cái hình ảnh trong bài thơ rất hay. Người ta vẫn thường nói rằng là con sông bên lở bên bồi, nhưng mà tác giả này thì lại không quan sát như thế. Tác giả quan sát nó có chiều sâu hơn. Tác giả nói rằng là sông quê mấy bận lở bồi sang nhau. Tức là nó lở bên này thì tất nhiên nó phải lở bên kia. Cái đó là cái độc đáo và nó gây cho mình một cái cảm xúc.
Và cái hình ảnh, cái miền quê mà nhạc sĩ tái hiện lại hình ảnh trong cái bài hát đấy thì là ở vùng miền nào?
Chính là quê hương đồng bằng Bắc Bộ. Châu thổ sông Hồng.
Chứ không cụ thể là địa danh cụ thể ạ?
Không có địa danh cụ thể. Và sau này người ta bảo đây là có thể dùng một cái bài hát cho những quê hương ở miền Bắc. Tôi cũng rất hạnh phúc.
Ý tôi muốn hỏi là cái thông điệp mà khi nhạc sĩ nhớ tới quê hương của mình thì là nhớ tới cái vùng nào? Vùng quê?
Chính là vùng quê ngoại đấy.
Quê ngoại là ở đâu?
Quê ngoại của tôi là ở làng Đanh Xuyên, huyện Ứng Hòa bên dòng sông Đáy.
Dạ vâng. Đấy.
Các bạn đi qua đấy là 4-5 cây gì đấy là đến chùa Hương rồi.
Dạ vâng, vâng, cũng đấy là địa linh nhân kiệt đấy, cũng rất nhiều danh thắng. Và nghệ sĩ có thể hát một đoạn trong bài hát này.
Vâng. Xa quê đã mấy năm rồi, sông quê mây bận, lờ bôi sang nhau. Chiều nay bãi mía nương dâu, dường như mang mạc một màu nhớ thương. Xa quê thương lắm ơi người, thương em gái nhỏ chiều nào sang ngang. Buồn ta ra đứng trông sang, dường như ánh mắt nay càng nhớ thương. Buồn ta ra đứng trông sang, dường như ánh mắt nay càng nhớ thương.
Vâng, rất hay, bởi vì là trong cái cuộc tọa đàm hôm nay thì có một cái ngẫu nhiên khi mà mời một nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực biểu diễn đến, thì ngoài cái việc được hát thì còn được nghe những sáng tác của nghệ sĩ nữa. Cái câu chuyện nó hết sức là mở, và tôi cũng rất muốn khám phá thêm những cái sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Đức Chính. Nghệ sĩ có thể tiếp tục giới thiệu những cái sáng tác của mình.
Vâng, cái một sáng tác gần đây nhất của tôi là bài Lời Cha Du.
Vâng.
Cái bài này thì nó có một cái câu chuyện. Tức là tôi có được một anh bạn gửi gắm cho một cái bài thơ anh ấy viết tặng hai người con của anh đang ở phương trời xa, đang đi học tập cũng như là làm việc ở bên nước ngoài. Thế thì cùng lúc đó thì tôi lại có một cô con gái là cũng lấy chồng ở miền Nam, cho nên là cái bài thơ nó vào mình và vào mình rất nhanh, và nó cũng có một cái tứ. Từ trước nay thì người ta hay nói đến lời mẹ du chứ hay nói lời cha du ít, nói là cha du, nhưng mà nó có một cái điểm mà nhấn là chỗ đó. Cũng có lạ hơn một chút là trong cái lời du của người cha đối với con thì luôn luôn nhắc tới là cái công của cha thật đấy, nhưng mà cái công ấy nó hòa vào trong cái nghĩa của người mẹ. Đấy. Thì tôi cảm xúc rất nhanh và phổ nhạc được cái bài thơ này.
Và chính nghệ sĩ cũng đã thể hiện bài hát này đúng không? Vâng, nhưng mà xin hỏi nghệ sĩ là khi mà đọc bài thơ ấy, thì nhạc sĩ có một sự kết nối cái tình cảm và cái mạch nguồn xuyên suốt mà nghệ sĩ vừa chia sẻ về cái trong cái tứ của bài thơ ấy. Có hình ảnh nào là hình ảnh gần gũi thân quen của người cha, của nghệ sĩ? Và cũng có hình ảnh nào là hình ảnh của chính nghệ sĩ đối với người con của mình?
Điều đó là đương nhiên, vì cái tình thương nó được trải dài ở cái chỗ là khi mà chúng tôi sinh ra mà lớn lên ấy, thì là chúng tôi luôn luôn phải xa bố mẹ, đi sơ tán. Thì bây giờ khi tôi có người con thì người con tôi đi xa, tôi rất dễ một cái xúc động. Và cái xúc động ấy là nó là sự nối tiếp, nó còn là một cái truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc chúng ta từ đời này qua đời khác.
Mênh mang tình cha hòa vào dạt dào dòng xưa mẹ, chảy vào đời nhẹ nhẹ tuổi thơ con. Xưa mẹ nguồn ở trên non, ôi tình mẫu tử muôn vàn yêu thương. Lời cha du có nắng trái đồng vàng, có cánh cò tuổi thơ lặn lội. Lời mẹ du có dòng sông bên nước con đò, nghe sao thương thế điệu hò quê hương. À ơi, à ơi, mẹ du lòng mẹ hơn non, nghĩa tình mẹ đã gánh mòn đôi vai. Dẫu rằng mưa nắng đường dài, mong con của mẹ ngày mai nên người. À ơi, à ơi, cha yêu con lắm hơi con, cho con có cả thuyền đời buông căng. Trèo đi con hỡi sao bằng, cha là ngọn gió buông răng muôn chu. Xa xôi dẫu có nhớ mong, con nơi vương lai giữa ngàn phong ba. Trời yên biển lặng hoan ca, bình minh con đó rạng ngời tương lai. Cha yêu con lắm hỡi con, cho con có cả thuyền đời buông căng. Trèo đi con hỡi sao bằng, cha là ngọn gió buông răng muôn chu. Xa xôi dẫu có nhớ mong, con nơi vương lai giữa ngàn phong ba. Trời yên biển lặng hoan ca, bình minh con đó rạng ngời tương lai.
Vâng, thưa nghệ sĩ, khi mà theo dõi cả một cái quá trình hoạt động của nghệ sĩ thì qua những cái bài hát mà nghệ sĩ ưu tú Đức Chính thể hiện của các nhạc sĩ khác sáng tác, cũng như là những bài hát do chính nghệ sĩ sáng tác và thể hiện ấy, thì tôi đều thấy là nghệ sĩ chọn những cái bài có những cái âm hưởng mang màu sắc âm nhạc dân gian rất là rõ nét, và đặc biệt là trong những cái sáng tác của nghệ sĩ thì cũng mang âm hưởng của dân gian đồng bằng Bắc Bộ rất là rõ nét ở trong đó. Vậy thì nghệ sĩ có thể cho biết là cái vai trò của những cái mạch nguồn làn điệu dân ca dân nhạc đã có một ảnh hưởng như nào trong cái việc con đường âm nhạc của nghệ sĩ trong biểu diễn cũng như trong sáng tác hiện nay?
Một cái điều rất rõ ràng là trên các phương tiện thông tin đại chúng thì suốt ngày vang lên những cái bài hát mà mang đậm cái âm hưởng dân gian dân tộc như vậy. Từ khi nhỏ đến khi lớn thì làm việc công tác cũng như là học tập đều được bố mẹ gửi về miền quê, do cái hoàn cảnh lúc đó có chiến tranh. Cho nên tất cả những cái làn điệu cũng như âm hưởng dân gian dân tộc ấy nó thấm vào mình một cách tự nhiên, rất là tự nhiên. Sau này khi mình có viết cái điều gì đó thì nó vào một cách tự nhiên, và lúc đó mình chỉ dùng những cái kiến thức của mình, có chăng một chút là cái tiết tấu của đương đại một chút, rồi một vài cái hòa thanh của đương đại một chút, chứ còn tất cả các bài hát của mình thì mình nghĩ rằng mang đậm cái bản sắc dân gian dân tộc như vậy. Chắc chắn một điều rằng là khi cái bài hát của chúng ta vang lên, bản nhạc của tăng vang lên hay điệu múa được biểu diễn trên sân khấu, người ta phải nhìn thấy đó là cái tác phẩm nghệ thuật của người Việt Nam, nó phải giữ được cái hồn cốt của dân tộc. Chứ còn nếu mình có sáng tạo đi tới một mức độ nào đó mà nó trở thành xa lạ, nó trở thành lạc lõng thì tôi nghĩ là cũng không thành công.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Chính cùng quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.